Người ta khổ đau, nhưng mà chính mình cũng khổ đau trước. Người ta khổ đau, nhưng mà nhiều khi cái khổ đau của người lại là cái nhân đau khổ cho mình. Thưa, vì mắt, vì tai, vì thân thể mình mà tạo ra nghiệp tội, nhưng mà cũng nhờ mắt, tai và thân thể này để mình tu được, quý vị. Vậy thì thay vì mắt thấy những cái vật trần gian, thì mắt mình sinh tập nhìn vào tướng Phật. Đẹp lắm quý vị. Chúng tôi không biết quý vị có dịp vào chùa, tôi thấy Phật tử chưa biết tu cái chỗ này. Nhiều khi chúng ta vào chùa đó, chúng ta chỉ cúi đầu nhìn xuống đất thôi, cả một cái nhang quỳ xuống lại Phật, thứ đúng. Nhưng mà trước khi lại như vậy đó, chúng mình phải nhìn cái tướng Phật. Bởi vì sao? Bởi vì mình đảnh lễ cái tướng từ bi của Phật. Từ dung, người ta gọi là cái dung mạo từ bi. Nhìn trước để mà cảm được cái đẹp của cái từ bi, cảm được cái đẹp của cái sự thương xót, cảm được cái đẹp của cái trí huệ. Và khi đó chúng ta lại đó, là lại cái đức tướng mà Thế Tôn đại diện. Chúng tôi hồi nãy chúng tôi thấy quý vị có nói, nhìn thấy dung nhan điều ngự, trăm nghìn phiền não sạch không. Nhiều khi có những chuyện băn khoăn, lo lắng, nhà, cửa, cổ xe, thưa bước tới chùa xin nhìn thẳng gương mặt của Phật để thấy rằng gương mặt của Ngài đẹp quá. Đẹp như là trăng mùa thu, đẹp như là mặt trời vừa mọc. Để chi vậy? Để quên hết những cái phiền đau khổ não của mình. Để khi mình quỳ lại xuống đó, bạch Thế Tôn, con cầu cho con được như Ngài. Thưa, đó là mình tu. Mức mình thấy cái dung nhan của Đức Phật. Trong cuộc đời cũng vậy. Thưa, chúng ta nên tập đưa mắt mình để nhìn thấy cái đẹp của cuộc đời. Chứ cái đẹp đó không phải do hình tướng mà đẹp, mà cái đẹp đó là cái đẹp thể hiện được cái sự thông cảm, thể hiện được cái sự sẻ chia. Có một lần chúng tôi có cảm giác rất là hoan hỷ. Chúng tôi thấy hai đứa em bé chừng 3 tuổi mấy vậy đó thôi. Một đứa có một cái cây kẹo, quý vị không biết ai cho mấy em nó kẹo, nó ngậm trong miệng đó. Thưa thì có một em bé khác, không phải là anh chị em ruột, thì nó mới kêu đứa em đứa tới, nó kêu đứa kia nó tới. Hai đứa nó ngồi dưới bàn đó quý vị, trên chùa Huệ Quang đó. Hai em mới ngồi dưới bàn đó, mà nó chia cái cục kẹo với nhau. Đứa này liếm miếng, đứa kia liếm miếng. Thưa nó giản dị, nhưng mà nó cực kỳ đẹp. Đối với chúng ta nó có thể là vàng ngọc là của quý, nhưng đối với em bé 3 tuổi đó, cái kẹo là gia tài của nó. Nó dành ăn chứ không bao giờ nó chia cho người khác hết quý vị. Hai em ngồi, một đứa này liếm rồi đưa, nó tự tay nó đưa cho đứa kia liếm. Tôi thấy thực sự hai em nó dạy cho mình cái bài học cực kỳ cao quý, người lớn chưa làm được. Nó chỉ có cái kẹo thôi, nhưng mà nó liếm một miếng, nó chia cái ngọt cái bùi cho người khác một chút. Thưa, khi đó đó, nếu mắt chúng ta chỉ nhìn những cái điều thương yêu như vậy, thì cuộc đời của mình bớt khổ. Không những cuộc đời của mình bớt khổ, mà mình cũng không làm cho người khác khổ đau. Thưa, như vậy là dùng mắt để mà đưa mình vào cõi tình. Miệng siêng niệm lời Phật. Miệng chúng ta đó, khi nào mình niệm Phật? Tôi hỏi thiệt, khi nào quý vị niệm Phật? Thương cho mình là khi nào chúng mình niệm Phật, là khi nào mình có sự khổ đau thôi, phải không? Còn bệnh, thất nghiệp, ở Việt Nam bà con bệnh hoạn, thiếu tiền, thiếu bạc, những cái khi đó là mình niệm Phật, mình niệm thiệt chứng cần. Đi cho bác sĩ nói thôi, bà bị lên máu rồi, lúc đó niệm Phật quýnh lên. Thưa, chúng ta chỉ thế những cái niệm Phật ngắn hạn thôi. Bệnh lên máu là một bệnh. Thưa, trong máu có mỡ là một bệnh. tiểu đường là một bệnh. Chúng ta chỉ thấy một bệnh nhỏ để mình quýnh lên mình niệm Phật. Chúng ta quên đi rằng không lên máu, trong mỡ không, trong máu không có mỡ, trong nước tiểu không có đường. Nhưng mà cái bệnh lớn của mình nó chờ sẵn bất cứ lúc nào là bệnh chết. Chúng ta sợ lên máu, chúng ta sợ trong nước, trong máu có mỡ. Chứ những thứ đó đều đến cái chết. Nhưng mà chúng mình quên đi cái bệnh lớn là cái bệnh chết của mình. Đâu phải có những người chết mà đâu có cần lên máu. Chúng ta quên đi quý vị. Cho nên chúng mình thấy thương cho chúng mình là gì? Giống như mình thấy cái nặng nhỏ mà quên cái nặng lớn. Lúc bình thường làm ăn được, có cái job mới lên lương, ít có ai niệm Phật. Ít có lắm. Chúng ta đã bị lừa. Bởi vì trần gian nó bị lừa, nó lừa mình đi. Chúng mình đã bị lừa bởi cái trần sắc của thế tục. Xin nhớ, miệng siêng niệm lời Phật. Các em nó nói mình là quý vị thấy không? Mùa đông xin niệm Phật, mùa hè xin niệm Phật, ở không cũng niệm Phật, mà bận rộn cũng niệm Phật. Chúng tôi thấy rằng cái việc niệm Phật đó, nó không có mất nhiều thời gian quý vị. Hồi sáng thì tôi có nói là cái phương pháp tu tập, thường thường quý vị nói không có giờ, không có giờ để niệm Phật. Chứ không có giờ là tại sao? Mình có giờ mình làm tiền quý vị, nhưng mà không có giờ để đi chùa. Chứ cái vấn đề đặt ra là giá trị của mình thôi. Cái nào là quý, cái nào là không quý. Tiền mình làm bỏ một giờ đi chùa thì không thấy vô tiền, nhưng mình làm thì được 15, 16 lần bạc, thấy rõ ràng lúc đó. Nhưng xin nhớ rằng có khi bạc triệu đó không mua được sự bình an của tâm hồn. Nhiều khi chúng ta chạy theo tiền, không chịu tu tập, một lúc nào đó có sự khổ đau thì sao? Chồng một nơi, vợ một nẻo, cùng sống chung nhưng mà như là trong hai tầng địa ngục. Con cháu ở chung nhưng mà mỗi đứa đều một cái hướng đi riêng. Thưa khi đó tiền không mua được cái sự hạnh phúc mà mình mong muốn. Nếu chúng ta tu tập, thưa con cháu, những người chung quanh của mình, nó sẽ thừa hưởng cái đức đó. Quý vị để con, để của cho con, thưa không có ích lợi gì. Nếu có lẽ tuy nhiên là tốt, nhưng mà nếu con cháu của mình nó không biết tu tập, chỉ cần một đêm thôi, một đêm cờ bạc thôi, gia tài sự nghiệp cũng thành không. Nếu mà chúng ta tu tập hàng ngày, mắt mình ở nhà có thờ Phật, mắt mình tập nhìn Phật, tập nhìn điều thiện, thưa con cháu của mình không giải nó, nhưng nó thấy bà ngoại dễ thương quá, bà ngoại đi vô niệm Phật, đi ra niệm Phật, nó có lỡ nó làm gì hư hỏng bà ngoại rầy, con đừng có làm vậy nữa nghe con, ngọt ngào mà khuyên nhủ nó, chứ không có chửi đồ quỷ đồ yêu. Thứ bao nhiêu đó là quý vị đã dạy cho con cháu mình cái xã của đạo Phật, cái bi của đạo Phật, cái trí của các vị Bồ Tát. Không nói nhưng mình dạy. Thưa cái đó là tu cho mình và tu cho những người chung quanh nữa kìa. Có thể là con quý vị quá bận không có giờ để đi chùa, nhưng mà cái sự kiện hàng ngày mỗi đêm quý vị ngồi trước bàn Phật, lấy sâu chuỗi ra để mà lần niệm Phật. Thưa có thể nó hỏi mình, nói rằng con, má lớn tuổi rồi, một đời lo cho con, bây giờ không còn gì để cho con nữa. Má muốn niệm Phật, má được nhẹ nhàng, mấy con nhờ phước đức đó mà sống được nơi cái xứ lạ quê người. Nói một câu nói như vậy thôi, con mình nó đã học được cái bài cam lộ của Phật. Mình chưa là Phật, nhưng mà nói được những câu nói như vậy, do cái tâm thương xót mà nói, con mình không bao giờ bỏ đạo. Nó thấy được cái niềm tin của mẹ. Thân nguyện sanh về nước Phật, thưa tâm nghĩ, mắt thấy, miệng niệm, thân mình cũng vậy. Chúng ta ta thường bị khổ bởi cái thân của chúng mình. Tôi thấy rằng ở Mỹ này, dường như là người Việt Nam bắt đầu đi sâu vào cái chỗ khổ đau đó rồi. Chúng ta đã để ý quá nhiều tới cái thân thể bề ngoài của mình. Chúng ta đã che giấu sự khổ đau, sự dơ bẩn của thân thể bằng nhiều cách thức. Ở Việt Nam khi mình nghèo, sống tiếp xúc với cái sự khổ đau mình không có, không đến nổi. Nhưng qua đây thì sao? Mập một chút, chúng ta vội vàng, chúng ta tìm thuốc để mà tiêu cái lớp mỡ bụng của mình. Mắt mình một mí, vội vàng tìm cách làm cho nó hai mí. Mũi mình hơi xẹp, tìm cách làm cho nó hơi cao. Thưa chúng tôi nói rằng, xin nói rõ là chúng tôi không có tấn công những trường hợp như vậy. Nhưng mà xin quý vị nghĩ lại, cái đẹp thực sự là cái đẹp chỗ nào? Nếu hai người thương nhau, gần nhau, lấy nhau, cưới nhau vì cái hình dung sắc tướng bên ngoài đó, thì cuộc đời đó không có được bền lâu. Bởi vì sao? Bởi vì nếu vì cái cặp mắt như là nước của mùa thu, vì cái cặp mũi đẹp như là cánh dừa của mùa hạ, một lúc nào đó thân xác nó sẽ tàn phai thôi. Không lẽ bổ hoài, không lẽ lột da hoài. Nếu mà chúng ta căn cứ trên cái hình danh sắc tướng, một lúc nào đó chính cái hình danh sắc tướng đó nó làm cho mình chán chê. Thế mà có những em nhỏ nó lìa búp bê nó không chịu, nhưng mà 5-3 tháng rồi thì sao, nó bỏ ở góc nhà, ở dưới ghế. Cho nên cái sắc đẹp, cái việc mà thân tướng của người tu phải để ý tới cái gọi là pháp thân huệ mạng. Thân chúng ta biết giữ, nhưng mà giữ gì giữ thì thân mình cũng chịu những cái điều kiện của luật vô thường. Tóc bạc chúng ta nhuộm, nhưng mà nhuộm hoài, nhuộm gì nhuộm thì chúng ta vẫn bạc mà thôi. Da chúng mình nhắn, đúng, có căng, có thẳng, có làm gì đi nữa rồi thì vẫn tiếp tục nhắn thôi. Người biết tu đó quý vị, thấy qua cái sự thay đổi của mình, để thấy cái thân mình đang ở trong cái cảnh không hợp với mình chút nào. Đã sống trong cõi ta bà thì sao? Sanh già bệnh chết là chuyện dĩ nhiên. Muốn không được, ghét gặp nhau, quán thù thương hội là chuyện bình thường. Như vậy thì biết cái cõi này chẳng phải là chỗ ở lâu dài. Lâu đi nữa, 100 năm là cùng. Phải không? Mà mình thực nhớ là bây giờ đã qua được 60 năm rồi. Cho nên cái người biết tập tu, thưa sống thì vẫn sống, vẫn an vui mà sống. Bởi vì mình có an vui đó, thì những người chung quanh của mình mới được an vui. Nhưng mà trong cái an vui đó, thấy rõ một lúc nào đó mình có thể từ giả ra đi. Thưa thấy như vậy, để chi vậy? Để không có cái đành lòng mà làm khổ cho nhau. Nếu chúng ta nghĩ rằng ngày mai mình đi rồi, thôi con cháu có lỡ lầm, mình sống hoài sao? Thôi mình sắp đi rồi, một lúc nào nữa mình đi, thì ít ra thì để lại cái niềm thương nơi con cháu. Chúng ta không có đành lòng mà làm khổ cho nhau. Quý vị để ý đi coi, nếu tâm lý mình nghĩ là mình sống đi lâu á, thì sao mình làm khổ? Còn ngược lại, gấp rút rồi, vậy thì thôi, xí xóa đi, làm khổ cho nhau ít lợi gì đâu. Người tu tập thì thân mình cầu sanh về tịnh độ. Thưa khi chúng ta niệm Phật đó, trong kinh nói rằng đã có một khi mình niệm một tiếng thôi, thành tâm niệm một tiếng thôi, thì trên cõi Tây Phương đó, liền có một cái nụ sen nó nở. Nó nở chưa chắc là nó trở thành đóa, nó chưa chắc là nó vượt khỏi mặt nước, nhưng mà đã có cái duyên, có nhân. Vậy thì duyên tức là bồi dưỡng tu tập. Thưa sắc thân của mình, mỗi buổi sáng chúng ta đánh răng, mỗi buổi sáng chúng mình rửa mặt, mỗi buổi sáng chúng mình chải đầu, thưa vẫn tiếp tục làm, vẫn đánh răng, vẫn rửa mặt, vẫn chải đầu, nhưng mà thấy rõ cái thân thể của mình nó thay đổi, để mà mình cầu mong tới chỗ